Thì như vậy cái ngồi với mày dễ hay khó? Như mấy chú thấy mình ngồi ở trong thiền đường thấy yên lặng tốt quá, nhưng mà lúc đó yên không? Cái thân thì nghiêm chỉnh tạm yên đó, nhưng mà cái tâm sao? À, nếu mà không phải ngủ gục thì nó hay chạy, thấy không? Mà chạy là động hay là yên? À, như vậy thì ngài không nói cái chạy mà chạy gần gần, mà ngài nói kể cả cái chạy lên quả trời sắc giới, vô sắc giới cũng chưa phải là ngồi yên nữa, hướng nữa là những cái chạy lăng xăng xóm làng gần gần đó thì thật là thông thường. Như vậy thì khi nào thân tâm nó không động thì lúc đó mới gọi là ngồi yên, chứ còn ngồi vắng vẻ mà tâm nó động chưa phải là ngồi yên. Rồi một câu kế ngài liền nói rằng không có khởi, tức là không có tả hay là dậy ở trong cái việc tận định mà hiện các oai nghi đó mới ngồi yên. Bởi vì thường các vị tu theo nhị thừa khi nhập cái việc tận định thì lúc đó thân nó dường như chết vậy, chỉ còn có chút hơi ấm mà không còn hơi thở, chỉ còn ấm mà không có hơi thở. Mà thường thường mà nó không thở thì chết, phải không? Như vậy mà ngồi lặng lẽ như chết thì gọi đó là nhập việc tận định. Nhưng mà đây thì ông nói rằng chưa có xả việc tận định mà hiện các oai nghi, ấy mới là ngồi yên. Thì nếu mà đứng dậy đi thì đó là xả việc tận định rồi, mà các oai nghi là đi đứng nằm ngồi, phải không? Mà bây giờ không xả việc tận định mình làm sao đi đứng nằm ngồi được? Như vậy ý ông muốn nói rằng mình đi đứng nằm ngồi mọi cái hành động bình thường mà tâm mình giống như cái người nhập diệt tận định vậy thì vậy mới gọi là ngồi yên. Chứ còn nhập diệt tận định mới là yên, mà nhập diệt tận định yên đó, yên mà như chết không hoạt động thì cái yên đó không phải là cái yên thật. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền hay là lục tổ ngài hay nói rằng nếu thấy có nhập có xuất thì chưa phải là đại định đó, phải không? Còn có nhập còn có xuất tức là còn có động. Bởi vậy nên ở đây nói rằng tâm mình làm sao mà đi đứng nằm ngồi hoạt động mà vẫn lặng lẽ như người ở trong việc tận định, đó mới thật là ngồi yên. Không xả đạo pháp mà hiện việc phàm phu, ấy mới là ngồi yên. Không xả đạo pháp tức là sống đúng với tinh thần đạo pháp mà làm cái việc phàm phu, đó mới ngồi yên. Thì như chuyện gì? Như sao? Tôi thí dụ như cái việc phàm phu là việc gì? Là việc cuốc rẫy, phải không? Việc làm ruộng đó là việc phàm phu chứ gì? Làm ruộng, cuốc rẫy đó là việc phàm phu. Khi làm việc phàm phu như vậy mà tâm hồn mình không rời đạo pháp, đó mới là ngồi yên. Chứ còn làm việc phàm phu, cái tính theo phàm phu, tính lúa trú, lúa thất, rồi tính cái này, tính cái kia, cuốc đất mà không có cuốc đất mà nhớ chuyện ở xứ này, xứ nọ, vân vân, thì cái đó là chưa phải ngồi yên. Cho nên trong khi mình làm những việc phàm phu đó mà tâm mình không có rời đạo pháp thì như vậy mới thật là ngồi yên. Tâm không ở trong cũng không ở ngoài, ấy mới là ngồi yên. À, thường chúng ta có hai cái trạng thái, một là thấy tâm ở trong, hai là thấy tâm nó chạy ra ngoài, phải không? Khi nào nó không chạy lúc đó ở trong ở ngoài? Lúc không chạy mà chú thấy ở trong ở ngoài. Thường thường nó không chạy mà tâm tụi nó ở trong, nó được yên ở trong. Còn nếu nó phóng ra thì nó tâm ra ngoài. Như sự thật tâm chạy ra hoặc là tâm nó trụ ở trong, cái đó nó không thiệt, phải không? Nó là bóng dáng, mà đã là bóng dáng thì đâu có thiệt. Không thiệt thì nói gì trong, nói gì ngoài. Còn nếu tâm thiệt thì nó trùng hết, nó không có trong, không có ngoài. Còn mình sống với cái tâm chạy đó, khi nó chạy ra thấy ở ngoài, khi nó không chạy thấy nó trong, đó là sống cái tâm bóng dáng không thiệt. Chừng nào mình thấy được cái tâm thiệt, không phải trong, không phải ngoài đó, mới thật là người yêu. Đối với các kiến, kiến tức là các kiến chấp đó, các kiến chấp của ngoại đạo đó, không động mà tu 37 phẩm trợ đạo, ấy mới là ngồi yên. Tức là thường thường mình muốn tu theo chánh pháp thì mình phải diệt những cái tà kiến, phải không? Diệt tà kiến thì mới theo chánh kiến được. Đây tà kiến không cần diệt mà vẫn hành được chánh kiến. 37 phẩm trợ đạo đó thuộc về chánh kiến. Như vậy mới là ngồi yên. Đó, tức là câu này và câu sau là chỉ cho mình không còn thấy có hai, không còn thấy đây là tà, kia là chánh, thì như vậy mới thật là ngồi yên. Bởi vậy nên câu kế này, không có đoạn phiền não mà vào niết bàn, ấy mới ngồi yên. Đó, mình còn thấy phiền não nên đoạn, niết bàn nên chứng, thì như vậy vẫn còn thấy có hai. Phiền não không cần đoạn, niết bàn không cần vào, bởi vì phiền não niết bàn không hai, bởi thấy không hai đó mới là ngồi yên. À, nếu mà được như vậy đó thì mới gọi là được Phật ấn chứng. Như vậy thì cái đoạn này ý của ông Di Ma Cật muốn chỉ cho ngài Xá Lợi Phất cũng như nhiều người khác biết rằng muốn được yên thì không phải chỉ cái thân tướng ở chỗ vắng vẻ là yên, mà chính tâm mình, tâm mình không còn có thấy hai bên thì cái đó mới thật là yên. Chứ còn nếu tâm mình còn thấy hai bên thì đó chưa phải là ngồi yên. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn kế, Phật bảo Đại Mục Quyền Liên, ông đi đến thăm bệnh Di Ma Cật. Mục Quyền Liên bạch Phật: Thế Tôn, con không tham đến thăm bệnh ông ấy vì cớ sao? Con nhớ lại thời xưa vào trong đại thành Tỳ Xá Ly, ở chỗ đường hẻn, ở trong đường hẻn, vì các người cư sĩ nói pháp. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bỏ con rằng: Lên ngài Đại Mục Liên, vì bạch y cư sĩ nói pháp không phải như nhân giả đã nói. Phàm nói pháp phải như pháp mà nói. Pháp không có chúng sinh vì lìa chúng sinh cấu. Chữ cố đó là một cái lý luận, chữ cố là quan trọng. Pháp không có chúng sinh tại sao? Vì nó đã lìa chúng sinh cấu. Pháp không có ngã vì lìa cái ngã xấu. Pháp không có mạng vì lìa thanh tử. Pháp không có người vì né trước né sau dứt. Pháp thường lặng lẽ vì diệt các tướng. Pháp lìa nơi tướng vì không có sở duyên. Pháp không có danh tự vì ngôn ngữ đoạn. Pháp không có thiết vì lìa giác quán. Pháp không có hình tướng vì như vi tâm. Pháp không có lý luận vì cứu kính không. Pháp không có ngã sở vì lìa ngã sở. Pháp không phân biệt vì lìa các thức. Pháp không có sơ tánh vì lìa cái đối đãi. Chữ tương đối chứ không phải tướng, tướng đối. Pháp chẳng thuộc nhân vì không ở duyên. Pháp đồng với pháp tánh vì vào các pháp. Pháp tùy nơi như vì không có cái chỗ tùy. Pháp trụ thực tế vì các bên không động. Pháp không có dao động vì y nơi lục trần, chẳng y nơi lục trần. Pháp không có đến đi vì thường không trụ. Pháp thuận với không. Pháp tùy vô tướng. Pháp ứng
với vô tác ra thấy cái câu đó thì như vậy mới rõ. Nếu pháp đó nó thuận với sao, nó tùy vô tướng, nó ứng với vô tác, ứng hợp với vô tác. Pháp nó lìa đẹp xấu, pháp không có tăng giảm, pháp không có sanh diệt, pháp không có cái chỗ trở về, pháp nó vượt ra ngoài mắt tai mũi lưỡi thân tâm, pháp không có cao thấp, pháp thường trụ chẳng động, pháp lìa tất cả quán hạnh. Vâng, đại mục liên, pháp tướng là như thế, há có thể nói ư? Phàm người nói pháp không nói không bài, người nghe pháp kia không nghe không được. Thí như là cái người quyển, vì người quyển mà nói pháp, phải dựng lập cái ý như vậy mà vì nói pháp, phải rõ chúng sinh ý là tâm cơ chúng sinh có lợi độ, khéo biết cái nơi chi kiến không có sự chướng ngại, dùng cái tâm đại bi mà tán thán đại thừa, nhớ đền ân Phật, tâm có giúp tam bảo, nhiên hậu mới nói pháp. Ông Dương Hải Cật khi nói lời ấy, tám tâm cư sĩ phát tâm vô thượng trên đẳng chánh giác, con không có cái biện tài này, thế nên không thể đến thăm bệnh ông được. Như vậy thì đây là trường hợp là Mục Kiền Liên, bởi vì Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai cái vị thượng thủ ở trong giáo đoàn của Phật. Mà mở đầu thì Ngài Xá Lợi Phất đã lui rồi, bây giờ tới Ngài Mục Kiền Liên. Thì câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất dễ hiểu hơn câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên, phải không? Thì Ngài Mục Kiền Liên ở trong cái đường hẻm nói pháp cho cư sĩ nghe, thì ông Duy Ma Cạch cũng mới bảo rằng vì bạch y cư sĩ mà nói pháp không phải như nên giả nói, vì bạch y cư sĩ nói pháp không phải như ông nói kiểu đó đâu, phải nói là sao, phải như pháp mà nói. Như pháp mà nói là sao? Tức là thường các vị đệ tử của Phật cũng như chúng ta bây giờ nói pháp là đứng ở trên cái tướng của các pháp mà phân biệt giảng nói. Thầy mới nói là nói cái pháp tướng. Còn ông Duy Ma Cạch ông bảo phải như pháp mà nói, tức là đi thẳng vào pháp tánh mà nói, chứ không phải nói theo cái pháp tướng nữa. Ví dụ như mình nói 37 phẩm trợ đạo, rồi mình nói nào tứ chế, nào thập nhị nhân duyên vân vân, đó đều là tên tướng. Còn như pháp tánh mà nói thì thế nào? Thì pháp tánh là pháp không có chứng sinh. Vì sao? Vì lìa chứng sinh cấu. Vì cái pháp tánh nó không có chứng sinh, vì nó không còn cái cấu nhơ của chứng sinh. Rồi pháp tánh đó nó là không có ngã, vì lìa cái ngã cấu vân vân. Thì như vậy đứng về mặt pháp tánh thì nó không có tất cả cái này. Vì sao? Vì nó lìa tất cả cái đó. Thì như vậy hiểu một câu thì mấy câu sao hiểu, phải không? Đó, giờ tới cái đoạn sau, như ông nói rằng pháp tùy nơi như, vì không có thể tùy, tức là pháp tùy như, tức là pháp tánh như là như pháp tánh là bất sanh bất diệt bất dao động, cho nên nó là như, bởi như cho nên nó không có chỗ tùy, nói tùy mà không có chỗ tùy. Pháp trụ thực tế thì pháp tánh là chỗ cái nét chân thật, cho nên nó không có né này né nọ, nó không động. Thì cho tới cái đoạn sau nói rằng pháp thuận không, tùy vô tướng, ứng vô tác. Bởi vì cái pháp tánh nó không tướng cho nên gọi là thuận không, mà đã không tướng cho nên nó là tùy vô tướng. Bởi vô tướng cho nên không có tạo tác, cho nên gọi là vô tác. Bởi vì pháp tánh cho nên đâu có nói đẹp, nói xấu. Mình nói đẹp xấu, nói thêm bớt, nói sanh diệt là đứng trên pháp tướng mà nói. Pháp tánh không có tất cả cái đó. Bởi vậy cho nên sao mới nói rằng pháp tánh nó vượt ra ngoài cả mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm. À, tâm tức là chỉ cho ý đó. Như vậy thì ở đây cái câu kết thúc của ông, người nói pháp là không nói không bài, còn người nghe pháp không nghe không được. Bởi vì pháp tánh, mà pháp tánh thì làm sao nói được, mở miệng nói thì trên cái đối đãi, mà đối đãi tức là tướng thì chứ không phải là tánh nữa. Bởi vậy cho nên pháp tánh thì không nói không bài, còn vì pháp tánh mà lấy cái gì nghe? Nếu nghe ngôn ngữ thì cái nghe đó nó nằm trong đối đãi, ngôn ngữ thuộc về đối đãi. Vì vậy mà nói người nghe thì không nghe không được. Thì như vậy pháp tánh là tự mình thế hợp, còn nghe pháp tánh thì cũng là tự mình nhận ra, chứ không phải có nói có nghe, có nói có nghe là không thiệt. Cho nên câu ông muốn nhắc cho chúng ta biết rõ, thí như cái người quyển, vì người quyển nói pháp thì phải chứng lập cái ý đó mà nói pháp mới được. Như vậy thì người quyển, vì người quyển nói pháp là sao? Mình nói pháp thì thường thường mình nói đây là cái pháp thiện, đây là cái pháp ác, cái là cái thiện là mình dám tu, cái này ác là mình dám bỏ, phải không? Thì thường chúng ta nói pháp là như vậy. Nhưng mà nếu nói vậy là pháp tướng hay pháp tánh? À, đó là pháp tướng. Mà pháp tướng thì nó nằm trong cái sinh diệt. Như vậy thì nếu mình nói như vậy, mình đừng thấy cái đây là thiện thiệt, đây là ác thiệt. Mình nói đó, mình phải thấy rằng chuyện giảng dạy hiện giờ của mình giống như người quyển nói pháp cho người quyển nghe thôi. Người nói cũng là quyển, và người nghe cũng là quyển. Thấy như vậy, đừng có chấp thiệt, thì như vậy mới đúng là tinh thần nói pháp. Còn nếu mình nói pháp mà mình thấy nói ra là pháp đối đãi, mà đối đãi là không thiệt, mà mình thấy mình nói thiệt thì có pháp thiệt, đó là đã không đúng tinh thần nói pháp rồi, phải không? Bởi vậy nên ông nhắc lại cái câu đó, phải nhớ rõ ràng vậy. Đó là một cái ý nghĩa thứ nhất. Rồi cái ý nghĩa thứ hai là ông bảo mình nói pháp thì phải biết căn cơ chứng sinh lợi độ, người khéo đối với cái thấy biết nó không có bị chướng ngại. Người dùng cái đại bi 8 tháng đại thừa rồi để đền ơn Phật, không có giúp tam bảo thì mới nên nói pháp. Đó là cái ý thứ hai. Thường thường mình chưa có được tha tâm thông thì làm sao mình biết căn cơ chứng sinh lợi độ mà nói pháp? Bây giờ mấy chú làm sao biết? Thì có người tới với mình không có hỏi đạo, rồi tới cái thì mình cứ kêu ngồi đây cái mình giảng ào 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 ngồi cái rồi thôi đi, thì như vậy đó được không hay phải làm sao? Đó là cái mà tôi chỉ cho phải biết. Phần nhiều người ta tới, mà nhất là những cái người mà họ có tính cách như là khao khát tìm hiểu, tới tôi ít có khi nào tôi nói, tôi hỏi đạo hữu muốn hỏi cái gì, đạo hữu tu sao, ở nhà đọc những kinh sách gì. Mình chưa có tha tâm thông thì mình đâu biết cái trình độ họ cao thấp. Chính cái mà họ trình bày cho mình á, nói ở nhà đã tu thế này hoặc tu thế kia hoặc đọc kinh sách nào, thì mình mới biết người đó cái trình độ tới đâu. Ở nhân đó mình nói thì nó dễ gần với họ hơn. Chứ mà tới cái có nhiều sư mình thì nhìn thấy đạo lý hay quá thích, gặp ai cũng muốn khổ cho họ nghe. Cho nên nếu họ tới là ngồi giảng liền, không có cần biết họ có hiểu hay không hiểu. Đó là một cái chưa có kinh nghiệm. Cho nên ở đây thì bảo trước mình phải biết căn hay lợi độ, rồi kế đó mình phải làm sao? Mình khéo đối với cái thấy biết, đừng có bị chướng ngại và khởi cái tâm đại bi mà đề cao cái pháp đại thừa. Như vậy là cốt đền ơn Phật mới đáng là cái người nói pháp. Nói pháp là cốt đền ơn Phật, chứ không phải nói pháp là để cho tỏ mình hay. Thì như vậy cái đoạn này kết luận lại là vì ngài Mục Kiền Liên, ngài nói pháp cho cư sĩ là đứng về mặt pháp tướng, chia sẻ phân tích cho họ hiểu. Thì ông Duy Mặt Trạch thì ông nhìn bằng pháp tánh, cho nên ông chê nói như vậy không hợp. phải nói thẳng về cái pháp tánh, nhưng mà pháp tánh rốt cùng không có người hay nói và cũng không có người nghe. Nên đó là cái chỗ chân thật. Rồi đọc tiếp, Huệ Thông, chiếu sáng, chiếu quang. Được tới Ngài Ca Diếp. Phật bảo Ngài Đại Ca Diếp, ông đến thăm vợ Như Di Ma Cạch. Ngài Ca Diếp bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy vì thế sao? Con nhớ lại thời xưa ở trong cái xóm nghèo mà đi phát thực, khi ấy ông Di Ma Cạch đến bảo con rằng: Vâng, Đại Ca Diếp có cái lòng từ bi mà không có thể khắp hết, bỏ cái nhà giàu có để đi đến cái nhà nghèo mà phát thực. Người Ca Diếp trụ cái tâm, trụ nơi cái pháp bình đẳng nên theo cái lớp mà thất thực. Vì không ăn nên hành cái thất thực. Vì phá hoại cái hòa hợp tướng nên nhận cái thức ăn từng nắm, từng muỗng. Vì không thọ nên nhận cái thức ăn kia. Vì dùng cái tưởng không tụ, không tụ tức là họp lại từ cái chỗ không mà vào trong xóm làng, chỗ thấy có sách cùng với người mù đồng, chỗ nghe tiếng cùng với vang đồng, được ngửi mùi hương cùng với gió đồng, ăn cái vị hay là ăn cái thức ăn mà không có phân biệt, thở các cái xúc như trí chứng, biết các pháp như cái tướng quyển, không tự tánh, không tha tánh, vốn tự không có như vậy, chưa nó không sanh, nay nó cũng không diệt, bản tự bất nhiên tức là chưa tự không sanh, ngày nay cũng không diệt. Ngày Ca Diếp, nếu hay không xả tám cái tà vào tám giải thoát, dùng cái tướng tà mà vào cái pháp chánh, dùng một cái thức ăn mà thí tất cả cúng dường chư Phật và các cái vật thiền thánh, nhiên hậu mới có nên có thể ăn. Người ăn như thế không có phiền não, không có liều phiền não, không có vào ý định ý, cũng không có khởi định ý, không có trụ thế gian, cũng không trụ niết bàn. Cái người thí cho họ không có phước lớn, không có phước nhỏ, không có thêm, không có bớt, ấy mới gọi là chánh vào Phật đạo, không y nơi cái hàng thanh văn. Ngày Ca Diếp, nếu ăn như thế là cái không có uổng của cái người thí chủ. Con khi ấy bạch Thế Tôn, nghe nói cái lời này rồi thì được chưa từng có, liền đối với tất cả Bồ Tát sau khởi cái tâm cung kính, lại khởi nghĩ thế này: đây là cái hàng danh tiếng, được cái biện tài trí tuệ mới có thể nói được như thế. Ai nghe mà không có phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, con từ đây mà trở về sau không có lại dám khuyên người dùng cái pháp kinh văn hay là cái pháp đức chi Phật để cho họ thực hành. Thế nên con không tham đến thăm bệnh Di Ma Cạch. Như vậy cái đoạn này đứng về cái phần thất thực thì Ngài Ca Diếp với cái Ngài Tu Bồ Đề là hai cái vị mà có cái tâm lệch một bên. Ngài Ca Diếp thì thương người nghèo, thường thường á, mình nói mình thương người nghèo thì lẽ ra không dám nhận của họ, phải không? Bởi vì họ đã nghèo rồi mà mình nhận của họ nữa thì họ lại nghèo thêm. Nhưng mà ngược lại, Ngài Ca Diếp vì thương người nghèo cho nên đi thức thực trong xóm nghèo, để cho họ gieo cái căn lành để sau này họ mới giao được. Chứ bây giờ nếu mình sợ họ nghèo, mình không dám thức thực, không dám yêu cầu làm phước, thì cái tâm ích kỷ của họ nó càng thêm. Như vậy thì đời sau làm sao có phước? Vì vậy chẳng lẽ đời này nghèo, đời sau nghèo nhà hoài sao? Cho nên muốn chuyển cái tâm của họ từ cái nghèo trở thành giàu, vì vậy mà Ngài tìm mấy nhà nghèo để thức thực, cho tới mấy người cùi rồi cũng thức thực thực họ nữa. À, thì đó là cũng là tâm từ bi mới làm được như vậy. Ngược lại Ngài Tu Đề thì sao? Cái tiền Ngài giàu thức thực thì cũng vì lòng từ bi. Thì Ngài quan niệm đơn giản, họ dư xin chút không thấm vào đâu. Như vậy thì họ không có thiếu. Như vậy thì cái thức thực của mình nó không có làm thiệt thòi cho cái người cúc. À, thì như vậy ai cũng từ bi hết, mà nó trở thành lệch. Một bên thì nặng vốn giao cái duyên với người nghèo, bên thì nghĩ mình xin mà người ta không bị thiệt thòi bao nhiêu, không có khổ khó cho họ, cho nên nhắm người giàu. Như vậy thì đều là lòng từ bi mà có chuyên lệch. Bởi vậy cho nên ở đây mới dẫn ra câu chuyện, thì ông khi mà ông Diêu Cạch thấy Ngài được thấy xóm nghèo thích thực rồi, thì ông nói rằng người mà có lòng từ bi á, thì ông có lòng từ bi mà nó không khóc à, bỏ người giàu mà đến xin người nghèo à, lòng từ bi ông không có bình đẳng. Bây giờ đây á, thì ông mới hướng dẫn này, thì cái viết phải trụ nơi cái pháp bình đẳng à, nghĩa là phải trụ cái pháp bình đẳng mới nên đi thức thực. À, mình muốn thức thực phải trụ pháp bình đẳng để thức thực. Pháp bình đẳng thức thực là thế nào? Ừ, tức là lên thứ lớp đi nhà nào, ví dụ đây là nhà giàu mình cũng thức thực, rồi kế đó nhà nghèo mình cũng thức thực. Nhà nào nó tùy tới đâu tôi cho thì nhận, chứ không có lựa xóm nghèo tới hoặc là lựa xóm giàu tới, thì đó mới gọi là bình đẳng. Đó. Nhưng mà tới đây thì ông qua cái lý vì không ăn nên đi thức thực, không ăn thức thực chứ ăn mới có thức thực, chứ không ăn thức thực làm gì. Mà đây ông nói vì không ăn mới đi thức thực, mà ai không ăn? Nếu thân này thì phải có ăn, phải không? Nhưng mà đây thì ông muốn đi sâu cái lý, nghĩa là mình đi thức thực, mình sống tu đó là vì để nhận ra cái pháp thân, sống cái pháp thân, một cái đó có ăn không? Thì nó không có ăn, thì như vậy nhận được cái đó thì mới đi thức thực. Vì hoại hòa hợp tướng mới nên đi thức thực. Hòa hợp tướng là thân này nè, ngũ uẩn hòa hợp hay là tứ đại hòa hợp. Vì không có nuôi dưỡng, không có tiếp tục cái tướng hòa hợp gì nữa mới đi thức thực. Như vậy thức thực là vì sự giải thoát cái tướng hòa hợp, phải không? Mới đi thức thực. Chứ còn nếu mà mình vì tiếp tục đời sau làm người hoặc là làm trời gì đó để thức thực thì cái đó là không đúng. Cho nên hoại hòa hợp, vì bất thọ mà không thọ mà nên đi thức thực à, mà nhận cái thức ăn kia. Không thọ tức là thường chúng ta có năm giác quan, năm giác quan đó thì đối với năm trần nó có cảm thọ, nhưng đây cái pháp thân nó có năm giác quan không, cho nên nó là không thọ. Như vậy đó, dùng đó mà đi thức thực. À, dùng cái tưởng không trụ, tức là cái tưởng thân này nó giống như là một cái chỗ trống, rồi năm thứ ấm nó hợp lại để nó không có thiệt. Như vậy thì xóm làng nó cũng là cái nhóm hợp lại không thiệt, thì như vậy mình tưởng vậy đó mà đi vào xóm làng thức thực. Ừ. Bảo mình thấy xác cùng với người mù đồng, nghe tiếng cùng với vang đồng, ngửi mùi cùng với gió đồng, khi ăn vị thì không phân biệt, khi xúc chạm như trí chứng. Thì mấy cái này quý vị nghe thấy dễ hiểu không? Thấy sắc như mù là sao? Một thấy mà sao như mù được? Như mù là không thấy, mà đã là thấy mà tại sao như mù?
Bởi vì chúng ta thấy mà không có thêm phân biệt đẻ xấu, cho nên thấy mà như mù, chứ không phải là không thấy. Thấy mà không có cái niệm phân biệt đẻ xấu, vì vậy mà nó thấy như mù. Nghe như vang, nghe khen, nghe chê đều như cái tiếng vang ở trong núi, ở dưới hồ, dưới ao nó dội lại thôi. Thì nếu mình được hai cái đó thì thấy tôi dễ chưa? Thấy sắc là như mù, nghe tiếng là như vang, nghe người ta chửi và nghe người ta khen, cũng hai cái đều là vang hết trơn, thì mình khỏe không? Nhưng bây giờ nghe chửi thì mặt đỏ, thấy không? Nghe khen thì miệng cười. Là tại sao? Là tại vì mình chưa có sống với cái pháp bình đẳng đó. Rồi nói rằng ăn vị mà không phân biệt, làm sao khi đồ ăn để vào lưỡi mình không phân biệt là làm sao? Không phân biệt tức là không biết ngon dở cái gì, phải không? Mà nếu không biết ngon dở thì cái lưỡi nó bỏ đi rồi, nó hết cảm giác rồi. Như vậy thì sao? Không phân biệt nghĩa là sao? Vị để vào lưỡi ngon thì vẫn biết ngon, dở thì vẫn biết dở, nhưng mà đừng có ngon mà thích, dở mà ghét đó. Thì được rồi, gọi là không phân biệt. Chứ đừng có nói rằng như vậy thì cái lưỡi mình tu biết đời nào, bởi vì để vô lúc nào cũng phân biệt hết, phải không? Mà đại biểu rằng cái đối vị không phân biệt, rồi mình cứ ngỡ rằng không phân biệt là để vô không biết ngon dở gì hết đó. Thì cái đó là cái quá sai lầm đó. Nghĩa là con mắt thấy mà như mù, tức là thấy mà không phân biệt đẹp xấu, thấy đẹp vẫn biết đẹp, xấu vẫn biết xấu, nhưng mà không có cái niệm để đuổi theo cái đẹp, để chán ghét cái xấu, thì đó gọi là như mù. Lưỡi mình nếm vị ngon biết ngon, dở biết dở, chứ làm sao cũng biết. Nhưng mà ngon không có cái luyến, dở không có cái ghét, cái chán, thì đó là thì không biết vị. Thì vậy thì thọ các xúc như ký sinh à, cái câu này khó hiểu đó. Tức là khi mình có cảm thọ về cái phần xúc chạm như ký sinh. Ký sinh là sao? Tức là như cái trí chính như thật, chứ không có phải như cái cảm giác của mình. Bởi vì thường thường cái thọ, tức là cái xúc, nó có cái cảm giác. Mình những cảm giác là mình có ưa thích, vui buồn. Nhưng bây giờ tất cả cái thọ đó, xúc chạm đó, mình đều biết đúng như trí nhận ra, chứ không phải như cái tình cảm hay như cảm giác. Bởi vì tất cả cái xúc chạm mình đều thấy nó như là quyển, như là quá, không có thiệt, không có cái gì thật hết. Bởi vậy nên tâm không có nhiễm trí. Đây mới giải thích nè. Các pháp như cái tướng quyển, không tự tánh, không tha tánh, chưa không sanh, nay không diệt, đó như trí chứng đó, mình phải thấy như vậy. Đó là cái đoạn ở trên nói rằng mình ăn hay là mình thọ thực nó phải có những điều kiện đó. Bây giờ lại nói thêm, nếu mà hay không có xả tám tà vào tám giải thoát, dùng tướng tà mà vào cái thất chánh, đó, đây là cái tư cách bình đẳng, không có thấy bên kia tà, bên này chánh, bên kia là cái pháp trói buộc, bên này là cái pháp giải thoát, nó không còn kẹt bên này bên kia. Dùng một thức ăn mà thiếu tất cả, đó là để chỉ cho cái bình đẳng đó, nghĩa là một tướng bình đẳng không có khác, cho nên một tức là tất cả, hay là tất cả tức là một. Cúng dường Phật và chư hiền thánh như hậu mình mới ăn, thì cái đó là dễ hiểu rồi. Người ăn như thế thì không có phiền não, cũng không có điều phiền não, chẳng nhập định ý, cũng chẳng khởi định ý, chỉ khởi đó là xuất đó. Không trụ thế gian, cũng không trụ niết bàn, tức là đi tới cái nhất tướng bình đẳng. Và đã nhất tướng bình đẳng thì không còn có phiền não và ly phiền não hai bên nữa.
cũng không có cái nhập định và xuất định, không có trụ thế gian và trụ Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn và thế gian là hai bên, nhập định xuất định là hai bên, phiền não và lìa phiền não là hai bên, nghĩa là tới chỗ bình đẳng thì không còn kẹt hai bên. Người thí cho ông đó là không có phước lớn cũng không có phước nhỏ, không có tăng cũng không có giảm, thì như vậy đó là vì cái chỗ bình đẳng đó. Nếu thấy có lớn có nhỏ thì hết bình đẳng rồi, thấy có thêm có bớt thì không phải là bình đẳng rồi. Bởi vậy cho nên không lớn không nhỏ, không tăng không giảm, đó mới là đi vào cái Phật đạo, không phải kẹt ở bên thanh văn. Bởi vì thanh văn còn nhìn trên cái đối đãi, còn Phật đạo là đi tới chỗ bình đẳng, không còn có đối đãi nữa. Cho nên nếu mình được như vậy đó mới đúng là hành Phật đạo. Thì như vậy cái đoạn đó là nói cho mình thấy rõ, nếu người mà nhận thức ăn như vậy đó mới là không có uổng công của người thí chủ. Thì đoạn sau thì chỉ là cái nói thêm của Ngài Ca Diếp thôi. Thì tóm lại cho dễ hiểu là đoạn này ý Ngài Di Ma Cạch muốn nhắc rằng người thích thực thì phải có cái tâm bình đẳng, mà khi được cái tâm bình đẳng rồi thì nhìn thấy các pháp không còn hai bên, mà chứng cái không thấy các pháp có hai bên đó, đó mới đi thẳng vào Phật đạo. Còn nếu còn thấy có hai bên chưa phải là Phật đạo. Đó là cái đoạn mà của Ngài Ca Diếp. Ngài Tu Bồ Đề thì đoạn này hơi khó hơn chút nữa. Phật bảo Tu Bồ Đề, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cạch. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không sao đến thăm bệnh ông ấy. Vì thế sao? Con nhớ lại thời xưa con vào nhà ông để mà thích thực, tùng thất thực, tức là để mà thất thực. Khi ấy ông Di Ma Cạch nhận bát của con, giữ thủ là nhận chứ không phải giữ, nhận bát của con rồi múc đồ ăn để đầy bát, rồi bảo con rằng: Vâng, Ngài Tu Bồ Đề, nếu hay đối với thức ăn mà bình đẳng đó thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp bình đẳng đó thì đối với thức ăn cũng bình đẳng. Như thế mà thực hành thức thực thì mới nên nhận lấy thức ăn. Nếu ông Tu Bồ Đề không đoạn tham sân si, cũng không chung cùng với nó, thì giữ câu, câu là chung, nó tức là không chung cùng với nó, không phá hoại thân mà tùy nhất tướng, tức là thân mình không bị phá hoại mà thuộc về một tướng, không diệt si ái mà khởi được giải thoát, do ngũ tướng ngũ nghịch mà được giải thoát, cũng không có giải, cũng không có phược, không thấy tứ đế và không phải không thấy tứ đế, không được quả cũng không phải không được quả, không phàm phu, không lìa pháp phàm phu, không thánh nhân, không chẳng thánh nhân, tuy thành tựu tất cả pháp mà không lìa các tướng, mới có thể nhận thức ăn. Nếu ông Tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp, những cái ngoại đạo kia, lục sư ngoại đạo kia là thầy của ông, nhân những lục đạo đó, lục sư ngoại đạo đó mà ông xuất gia, thì những ông thầy đó đọa thì ông cũng phải đọa, như vậy thì mới nên nhận thức ăn. Nếu ông Tu Bồ Đề vào trong các cái tà kiến, không đến chỗ bờ giải thoát hay là cái bờ Niết Bàn, trụ ở trong tám nạn mà không được không nạn, đồng với phiền não lìa pháp thanh tịnh, ông được vô tánh tam muội thì tất cả chúng sanh cũng được cái định ấy. Cái người thí cho ông thì không gọi là phước điền, người cúng dường cho ông thì không rơi vào ba đường ác, là rơi vào ba đường ác. Ông cùng với chúng ma cùng nắm tay nhau làm bạn lữ, ông cùng với chúng ma và các cái trần lao đồng không có khác, đối tất cả chúng sanh mà có cái tâm quán chê bai Phật quỷ bán phá không vào chúng ta, chúng số từ chúng ta chọn không có được nhiệt độ. Ông nếu như thế thì mới nên nhận thức ăn. Khi ấy Bạch Thế Tôn nghe nói lời này rồi thì có mờ mịt, mang nhiên là mờ mịt, không biết là phải nói thế nào, không biết dùng cái gì mà đáp, tức là không biết nói thế nào, không biết dùng lời gì mà đáp. Con liền để cái bát đó muốn chạy ra khỏi nhà ông, sợ quá, nói hoảng hốt quá. Ông Như Hòa Cạch mới nói rằng vâng, mà tôi vào đề nhận bát chứ có sợ. Ý ông nghĩ sao? Như Lai mà có quá ra người, nếu cái người ấy mà đem cái việc này nói cái việc này hay là đem việc này hỏi ông thì ông có sợ chăng? Con thưa không vậy. Ông Như Ma Cạch mới nói tất cả các pháp như tướng quyển quá, nay ông không nên có cái chỗ sợ. Vì thế sao? Tất cả cái lời nói không có lìa cái tướng ấy, đến người trí thì không chấp cái văn tự, cho nên không có sợ. Vì thế sao? Vì văn tự cái tánh nó lìa, không có văn tự ấy là giải thoát. Cái tướng giải thoát đó ắt là các pháp vậy. Ông Di Ma Cạch nói cái khi pháp nói pháp này thì 200 thiên tử được cái pháp nhãn trong sạch, cho nên con không có thể đến thăm bệnh ông. Thì như vậy cái đoạn này là đoạn khó nhất đó, phải không? Nói những chuyện nó lạ lùng, trái đạo lý. Tôi nghe nói là ông hoảng hốt. Đây nó có những cái tinh thần, phần đầu là ông muốn nói cái gì, nghĩa là không đạt đoạn tham sân si, cũng không có chung cùng với tham sân si, không có hoại cái thân mà tùy theo nhất tướng, không có diệt si ái mà phải giải thoát, dùng cái tướng ngũ nghịch mà được giải thoát, cũng không có thấy giải và phược, cũng không thấy tứ đế và không thấy tứ đế, vân vân. Thì đoạn này để nói cái chỗ chân thật bình đẳng, mà nếu chỗ chân thật bình đẳng thì nó không có hai bên. Ngay ở trong tham sân si thì nó có giải thoát, ngay trong giải thoát là từ tham sân si. Trên hai pháp nó không có rời, nó không có riêng, cho nên không có giải thoát mà cũng không có tiềm phược, không có chẳng thấy tứ đế, cũng không có chẳng thấy tứ đế. Nghĩa là như vậy, tất cả cái hai bên đều không có. Nếu còn nhận có hai bên là chưa thấy cái pháp bình đẳng, mà nếu thấy pháp bình đẳng thì không còn hai bên. Thì nếu ông không thấy được hai bên đó thì đó mới nên nhận thức ăn. Đó là một đoạn. Như vậy thì đoạn này là để nói lên pháp nó không có hai bên, cái đối đãi nó không phải là pháp thực. Thì bây giờ chúng ta thường nói tu á là sao? Là diệt tham sân si, phải không? Mà diệt được tham sân si thì mới giải thoát. Như vậy thì tham sân si diệt thì mới có giải thoát. Bây giờ tôi nói ví dụ như có người bị trói, bị lấy ba sợi dây mà trói cái tay họ cứng nhất vô trong cái cây. Thì như vậy họ bị ba sợi dây trói, cho nên họ mới tính sao? Họ muốn thoát ba sợi dây trói đâu, phải làm sao? Phải mở, phải không? Bởi vì bị trói cho nên mới có mở. Như vậy thì mở là từ trói mới có mở, còn nếu không có trói thì có mở không? Thì như vậy thì tất cả chúng ta về cái lẽ thật thì đâu có ai bị trói, mà không bị trói đâu có mở. Còn nếu thấy mở là do bị trói, như vậy thì cái trói cái mở là cái thật lâu dài hay là cái tạm thời? Như vậy thì lập giải thoát là khi nào thấy tiền phước, phải không? Như vậy giải thoát nó có là khi có tiền phước, mà nếu tiền phước không có thì giải thoát có không? Mà như vậy pháp tánh nó có tiền phước và giải thoát không? trên cái giả tướng thì nó có phược có thoát, chứ còn trên cái tánh thì nó không có phược không có thoát. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta hiểu thì thấy rằng pháp tánh nó không có đối đãi, mà mọi cái đối đãi đều không phải là pháp tánh. Mà nếu nhận được pháp tánh thì như vậy mới xứng đáng là đi khất thực. Đó là cái đoạn thứ nhất. Thế cái đoạn thứ hai này nói cái gì nghe khó hiểu quá. Nếu mà ông tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp, đối với ngoại đạo luật sư kia là thầy của ông, những người kia xuất gia, ông nhân những người kia mà xuất gia, những người kia đọa thì ông cũng theo đó mà đọa, như vậy mới nên thích thực. Thì sao? Tại sao mình là người xuất gia mà không theo Tam Bảo mà lại theo luật sư ngoại đạo? Đó, thì cái luật sư ngoại đạo này có một thiền sư giảng luật sư ngoại đạo, đây kể tên chứ mà đó là ngầm ý chỉ cho sáu căn. Sáu căn luôn luôn chạy theo sáu trần, cho nên gọi là ngoại đạo. Bây giờ mình tu là gì? Tức là căn cứ cái sáu căn đó mà chuyển hướng nó, cho nên nó quen theo cái thói là chạy theo ngoại trần. Bây giờ mình đổi không cho nó dính với ngoại trần nữa, gọi là xuất gia. Gỡ cái dính, gỡ cái sáu căn dính với sáu trần, gỡ đó gọi là xuất gia, đó là giải thoát. Như vậy thì khi mà mình gỡ được, không còn cho nó dính nữa, thì như vậy nó rớt hết, thì cái chấp của mình về nó cũng rớt hết. Cho nên nó bị sư sở đọa, giữ việc tùy đọa, như vậy mới nên nhận thức ăn. Và nhận thức ăn là sau khi mà mình chuyển hướng được sáu căn, không còn dính mắt với sáu trần, bao nhiêu cái nó tan vỡ hết, không còn chút dính mắt nào, thì như vậy mới nên nhận thức ăn. Đến đó là một cái đoạn, rồi đến cái đoạn sau nữa nói nghe nó hơi lạ lùng nữa. Nếu tu Bồ Đề vào các cái tà kiến, không đến cái bờ kia, trụ nơi tám nạn mà không được không nạn, đồng với việc não lìa pháp thanh tịnh, ông được vô tránh tam muội thì tất cả các chúng sanh cũng được như vậy. Cái người thí cho ông không gọi là phước điền, người cúng dường cho ông theo đọa ba đường ác. Ông cùng với chúng ma nắm tay nhau làm bạn, ông cùng với chúng ma là các cái trần lao không có khác. Đối với tất cả chúng sinh có cái tâm quán, mà có tâm quán chê vai Phật, quỷ bán pháp, không vào chúng tăng, chọn không có được diệt độ. Ông được vậy mới nên nhận thức ăn. Thì đoạn này nói gì? Đoạn này nói gì? Nên nghe thật là lạ lùng. Cái đoạn này giống hệt thiền sư. Biết chú biết thiền sư nào? Học rồi đó. Thiền sư nào? Nói cho thiền biết mà chú hiểu không hiểu? Hả? Không phải. Không có giống Động Sơn. Mà không phải giống Long Tế nữa. Với ai? Không phải Đức Trần. Mấy chú nhớ ngài Huệ Nam khi ở chỗ ngài Tường Minh được nghe sao? Nghe chửi bới đã rồi, ông hết nhẫn nổi nữa rồi, ông nói chửi bới là từ bi sao? Thì ngài Tường Minh nói sao? Ngài Tường Minh mới nói sao mà ông ngộ? Ông nói chửi bới đó là chửi bới sao? Như vậy là chửi bới sao cây ngang đó cái ông ngộ. Thì đây cũng giống hệt như vậy, dùng một ngôn ngữ ngược lại. Bởi vì ngôn ngữ là thông thiệt, ngôn ngữ là tánh ly, như vậy dùng ngôn ngữ ngược lại. Ngài Tu Bồ Đề nghe cái ngôn ngữ ngược lại cái ông quảng quá, nói sao mà ngược ngạo, vì mà mình tu mà người cúng dường cho mình đỏ ba đường ác, rồi mình với ma nó giống hệt nhau không khác. Rồi tâm mình quán chúng sanh, rồi chê phải quỷ bán pháp, rồi vân vân. Như vậy đó mới nên nhận thức ăn. Thì nghe tới đó mà ai không quán, thấy không? Nhưng mà đây là để chỉ cho ngôn ngữ sánh nó ly, nó không thiệt. Ngôn ngữ không thiệt mà nghe vậy cái mình quán hốt. Thì đó là mình chưa có thấy cái tính ngôn ngữ không thiệt. Mà ngôn ngữ không thiệt, sắp là thiệt, tức là mình còn mê muội. Vậy cho nên Cái khi mà ông Tu Bồ Đề ông nghe tới đây, ông than thở, ông muốn ôm bát chạy. Bây giờ ông mới nói nè, tất cả các pháp như viễn, thứ viễn quá nè, nay ông nên chẳng nên sợ. Vì sao không sợ? Vì tất cả ngôn ngữ không có, nó là không có lìa cái tướng ấy, người trí không có chấp cái văn, vì văn tự tánh đi, không có văn tự ấy là giải thoát. Như vậy thì ổng đã giải thích nha. Khi mà ổng dùng những cái chữ bạo đó, nó làm cho ngài Tu Bồ Đề ổng hoảng hốt lên, thì như vậy thì ổng mới giải thích những ngôn ngữ tôi nói với ngài đó là nó không thiệt, không thiệt mà ngài thấy nó thiệt, tức là ngài còn mê còn chấp. Như vậy mà còn mê chấp thì không đáng được thọ thực. Thì như vậy mới thấy cái ý của ông Tu Bồ Đề. Như vậy thì mình thấy đoạn này nó chia ra từng phần. Phần trước là chỉ cho nghĩa là thức thực phải cái tâm bình đẳng, thấy pháp bình đẳng như vậy đó thì mới nên nhận thức ăn. Phần kế là phải chuyển được sáu căn đến chỗ giải thoát thì mới gọi là đáng nhận thức ăn. Phần sau thấy ngôn ngữ là không thiệt, văn tự là không thiệt thì như vậy mới đáng nhận thức ăn. Đọc tiếp phần thương. Không không này Tu Lâu Na Di Đà La Ni Tử, mà dịch chữ Hán gọi là Mãn Từ Tử đó, là một vị giảng sư nổi tiếng. Nghĩa là Phật nói những cái pháp mà nó đơn sơ hoặc là ngắn gọn thì khi tự theo không hiểu thì hỏi ngài, thì ngài giảng rộng ra cho ai nấy đều hiểu. Bởi vậy cho nên ngài được nổi tiếng là người nói pháp rất là giỏi, rất tài. Phật bảo Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, ông đi đến thăm bệnh Di Mật Cạch. Phú Lâu Na bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con không tham đi đến thăm bệnh ông ấy vì thế sao? Con nhớ thuở xưa ở trong Đại Lâm, Đại Lâm là cái tên rừng ở dưới cội cây, vì các vị tân học thì theo mà con nói pháp. Thì khi ấy ông Di Mật Cạch đến bảo con rằng: Vâng, ngài Phú Lâu Na, trước phải nhập định quán cái tâm của những người này, về sau mới nói pháp. Không nên đem cái đồ nhơ mà để ở trong cái bát báo, phải biết cái thở niệm hay là cái chỗ nghỉ cái tâm của các thầy tỳ kheo này. Không nên dùng cho, không nên cho cái lưu ly nó đồng với thủy tinh. Ông không thể biết cái căn nguyên của chúng sinh thì không được phát khởi dùng cái pháp tiểu thừa, tức là phát khởi là chỉ dạy thì dùng cái pháp tiểu thừa. Những người kia họ không có thương tích thì ông chớ cho làm thành thương tích. Muốn đi con đường lớn thì chớ chỉ cái lối nhỏ, không có đem cái biển cả mà để vào dấu chân câu, không có đem cái ánh sáng mặt trời cho là bằng với cái ánh sáng của con đom đóm. Này Phú Lâu Na, những vị tỳ kheo này xưa kia phát tâm đại thừa ở khoảng giữa đó, quên cái ý này, thì tại sao mà lại dùng cái pháp tiểu thừa mà hướng dẫn họ? Tôi xem những cái trí tuệ của tiểu thừa nó rất là cạn nhỏ, giống như là những người mù không có thể phân biệt tất cả cái căn cơ, tất cả căn cơ lợi độ của chúng sinh. Khi ấy ông Di Ma Cạch liền nhập định, khiến cho những vị tỳ kheo này tự nhớ lại cái túc mạng, tức là cái mạng đời trước của họ, từng ở chỗ 500 đức Phật gieo trồng cái cội gốc công đức, hồi hướng về vô thượng trên đẳng Bồ Đề. Liền khi đó họ quát nhiên nhớ được cái tâm trước, khi ấy các thầy tỳ kheo này cúi đầu lễ dưới chân ông Di Mặc Cật. Khi ông Mặc Cật nhân vì nói pháp thì những gì đó họ đều phát tâm vô thượng trên đẳng giác không thối chuyển. Con nghĩ hàng thanh văn không có quán được căn cơ, không có nên nói pháp, tức là không quán được căn cơ chứng sinh thì không nên nói pháp, thế nên con không có đến thăm bệnh ông ấy. Thì như vậy ở đoạn này là chỉ nói pháp thì phải học cơ, phải không? Thuyết pháp thì phải học cơ, mà muốn thuyết pháp học cơ thì phải biết cái trình độ, phải biết cái căn cơ người ta mà nói, chứ đừng có nói với tính cách mà thấy đâu nói đó, biết đâu nói đó, thì như vậy nó không có lợi cho người. Người trình độ cao mà mình nói cái pháp thấp thì chỉ có hại cho họ, không có lợi. Ngược lại, người trình độ thấp thì nói pháp cao thì chỉ vô ích đối với họ thôi. Bởi vậy cho nên nói pháp thì phải học cơ. Mà ngài Mãn Từ Tử hay là ngài Phú Lâu Na này thì ngài thuyết pháp thì chỉ nghe Phật nói rồi ngài ôn lại cho những vị tỳ kheo, chứ ngài không có thấy, không có biết được căn cơ của những vị đó. Thì như vậy với ông Như Mặc Cả cũng nhập định, khiến người ta nhớ được bổn tâm, mà mình thì nhập định không được, làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Phải vậy cho nên phải dò dẫm. Khi muốn nói pháp thì họ phải dò dẫm để biết cái trình độ, biết căn cơ của họ. Bởi vì cái căn cơ mà thở xa xưa thì mình không biết được, nhưng mà cái thở kích hiện tại dò dẫm họ mình có thể biết để mà nói pháp cho họ. Kế đến, Phật bảo ngài Maha Ca Chiên Viên, ông đi đến thăm bệnh Di Mặc Cật. Ngài Ca Chiên Viên bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không sao đến thăm bệnh ông ấy, vì thế sao? Con nhớ thở xưa thật vì các thầy tỳ kheo được nói pháp yếu, thì con liền sau đó mới diễn bài cái nghĩa kia. Nghĩa là nghĩa gì? Nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã, nghĩa tịch diệt tức là niết bàn. Khi ấy ông Di Mặc Cật đến bảo con rằng: Vâng, ngài Ca Chiên Viên, không nên dùng cái tâm hạnh sanh diệt mà nói cái pháp thật tướng. Ngài Ca Chiên Viên, các pháp cứu kính không sanh không diệt ấy là nghĩa vô thường. Ngũ thọ ấm rỗng suốt không có cái chỗ khởi ấy là cái nghĩa khổ. Các pháp cứu kính không có vô sở hữu, tức là không có, ấy là cái nghĩa không. Nơi ngã mà vô ngã, nơi ngã vô ngã mà chẳng có hai, ấy là nghĩa vô ngã. Pháp chưa không sanh, nay ác không diệt, ấy là nghĩa tịch diệt. Nói pháp như thế, khi nói pháp này thì những vị tỳ kheo tâm liền được giải thoát, cho nên con không có thể đến thăm bệnh ông ấy. Thì như vậy, ngài Ca Chiên Viên cũng là một người nổi tiếng về cái giảng pháp, nhưng mà bây giờ ngài ôn lại những lời của Phật dạy cho những vị tỳ kheo nghe. Thì khi đó vị ông Di Mặc Cật cũng vỡ, ôn lại cái gì? Ôn lại cái nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã, nghĩa tịch diệt, bốn cái đó: vô thường, khổ, không, vô ngã và niết bàn hay là tịch diệt, là tứ pháp ấn đó, bốn cái điều rất là quan trọng ở trong Phật pháp. Nhưng mà bốn cái này theo ông Di Mặc Cật nói thì mình thấy sao? Không có dùng cái tâm hẳn sanh diệt mà nói thật tướng các pháp, thì ông chuyển về nói vô thường, khổ, không, vô ngã và niết bàn đó là đứng về cái pháp tướng hư dối mà nói, chứ không phải là thật tướng, tức là cái tướng đối đãi hư dối mà nói. Bây giờ đây muốn nói pháp thật tướng thì phải sao? Đây ông giải thích: các pháp cứu kính không sanh không diệt ấy là nghĩa vô thường. Đã không sanh diệt thì sao gọi là vô thường? mình nói vô thường là sao? À, bởi vì nó có sinh diệt, phải không? Sinh diệt cho nên nói vô thường, mà đã không sanh không diệt, tại sao lại nói là vô thường? Đứng về cái pháp tánh không sanh không diệt, nhưng mà duyên hợp thành tướng, mà duyên hợp thành tướng thì mới có sanh có diệt, nên sanh diệt đó là cái tướng của các pháp, gọi là vô thường. Nhưng mà pháp tánh là không sanh không diệt. Cũng như cái bàn này, cái tánh bàn nó là không, phải không? Nhưng mà duyên hợp thì có. Như vậy thì từ cái tánh không đó, cái tánh không có sanh có diệt không? Nhưng mà khi duyên hợp rồi có, bởi duyên hợp có cho nên mới có sinh diệt là vô thường. Như vậy thì nói vô thường là chỉ cho cái giả tướng duyên hợp, còn cái pháp tánh thì nó không sanh không diệt. Như vậy thì cái không sanh không diệt đó đâu rời cái tướng sanh diệt, phải không? Cho nên nói cáo pháp chiếu kính không sanh không diệt là vô nghĩa vô thường. Ngũ thọ ấm rỗng suốt không, không có khởi, ấy là cái nghĩa khổ. Mình bây giờ nói khổ là gì? Năm ấm này, năm ấm này nó là sinh già bệnh chết là khổ. Nhưng bây giờ nói năm ấm này là rỗng suốt là không, rồi không, tại sao nó nghĩa khổ? Bởi vì tự tánh của năm ấm là không, phải không? Tự tánh năm ấm là không, không tức là rỗng suốt, nhưng mà duyên hợp thì nó có năm ấm. Bởi có năm ấm cho nên bị sinh già bệnh chết là khổ. Thì như vậy nói năm ấm là rỗng suốt là không đó, là chỉ cho cái tánh của năm ấm. Mà nói khổ đó là trên cái tướng của năm ấm, từ cái tánh đó duyên hợp với thành tướng. Bởi vậy cho nên nói cái năm ấm rỗng không đó, không chỗ khởi, ấy là nghĩa khổ. Cái cáo pháp cứu kính không có, không có, ấy là nghĩa không. Bởi vì cáo pháp cứu kính không là vì sao? Bởi vì cáo pháp nó không có một pháp nào tự có hết, đại duyên hợp mới có, mà không pháp mà tự có thì cứu kính là không cái gì. Như vậy thì mới gọi là cái nghĩa không. Còn nơi ngã và vô ngã không hai, ấy là nghĩa vô ngã. Nếu mà mình thấy cái ngã này là thiệt thì cái vô ngã cũng là thiệt, tức là cái hai, phải không? Vì vậy cho nên thấy ngã và vô ngã hai cái đều là giả dối, bởi cái vô ngã nó có rời cái ngã không. Như giờ mấy chú đang thấy mình thiệt, đó là gì? Đó là hữu ngã. Rồi ngày nào đó mình cho mình thấy thân này là không thiệt, không có chủ, thì lúc đó là gì? Như vậy thì hữu ngã vô ngã cũng căn cứ trên thân này mà thôi. Như vậy thì cùng một thân này mà mình không có mắc kẹt bên hữu ngã, bên vô ngã, tức là một cái niệm bình đẳng. Niệm bình đẳng ấy đó là vô nghĩa vô ngã. Rồi nói rằng pháp xưa không sanh, nay không diệt, đó là tịch diệt, nghĩa tịch diệt. Tịch diệt tức là niết bàn. Bây giờ mình thấy được pháp tánh xưa nay không sanh không diệt, thì thấy được như vậy, đó là cái nghĩa tịch diệt. Và nếu mình thấy cái tướng của pháp là sinh là diệt, là đẹp là xấu, là có là không đó, thì đó là mình chưa có đi tới chỗ tịch diệt được. Như vậy thì muốn đạt đến chỗ tịch diệt, đạt đến chỗ niết bàn, thì thấy các pháp nguyên thể là không sanh là không diệt, thì đó là cái ý nghĩa của cái chót là tịch diệt. Thì như vậy ở đây thì ông ngài Ca Chiên Viên căn cứ trên cái pháp tướng mà nói cái nghĩa vô thường, khổ, không vô ngã và niết bàn. Còn ngược lại với ông Di Mặc Trạch thì đứng trên pháp tánh mà để nói, cho nên trong cái vô thường, khổ, không vô ngã và tịch diệt đó, nó ngược lại với cái thấy, cái hiểu theo cái nghĩa tương đối mà mình vừa học. Rồi nghĩ thank you.